Cách đây 4 ngày, con của tôi là Hiếu Thiên. Quý vị không biết Hiếu Thiên thì Hiếu Thiên 5 tuổi. Trong cái buổi ăn tối, ngồi ăn với nhau thì tôi cũng không để ý. Hiếu Thiên với Ái Thiên, Hiếu Thiên với Hoàng Thiên nói chuyện với nhau thì tôi không để ý. Nhưng mà tới cái chỗ mà tôi để ý là Hiếu Thiên nói, I'm not Asian. Hiếu Thiên nói chuyện với Hoàng Thiên, Hiếu Thiên nói, em không có phải là người Á Châu. Hoàng Thiên mới nói, oh, yes you are. Em là người Á Châu mà. Cái Hiếu Thiên mới nói, Asian? No, I'm not. Cái Hoàng Thiên mới nói, oh, before you were born, you Asian. Trước khi mà em sinh ra là em cũng là Asian rồi đó. Cái Hiếu Thiên mới nói, Asian? I am? Thiệt hả? Em là người Á Châu hả? Hoàng Thiên nói, 100% đó dù. Nếu quý vị nhìn con của chúng tôi mà nói nó không phải là Á Châu là cái chuyện rất là lạ, phải không? Đó là cái hình dáng mình chỉ nhìn qua mình biết rõ là nó là người Á Châu. Cho tôi hỏi quý ông bà chị em, một người tin Chúa, con thật của Chúa đó, một cái dấu hiệu, một cái điểm nổi bật nhất của người con của Chúa là gì? Không thể nào chối cãi được. Cái đặc điểm hay là một cái đặc thù mà khi nhìn người đó, người đó nói tôi là con thật của Chúa, cái điểm phải có trong người đó là gì? Nổi bật nhất là gì? Tình yêu thương. Tình yêu thương. Mình nói mình là con của Chúa mà mình không có tình yêu thương thì đó là cái điều mà mình cần phải hỏi chính mình có thật sự là con của Chúa hay không. Đây là điều quan trọng, tối quan trọng trong đời sống của một người con của Chúa. Cách đây mấy tuần chúng ta học về cái thẩm quyền người con của Chúa có nơi Chúa. Cái thẩm quyền đó nó vượt trên ma quỷ, nó cũng phải ở dưới cái thẩm quyền đó. Kỳ diệu vô cùng mà Chúa ban cho con cái của Chúa. Mà cái thẩm quyền đó nó đến từ đâu thưa quý ông bà anh chị em? Từ Chúa, phải không? Từ Chúa. Cái thẩm quyền đó đến từ Chúa. Nhưng mà quý ông bà anh chị em để ý cái chỗ này, để cái thẩm quyền đó mình sử dụng một cách dễ dàng, mình phải có tình yêu thương. Bởi vì có thể nó hầu hết tất cả những gì Chúa làm cho đời sống của mình, nó liên hệ mật thiết, gắn liền với cái cách mà chúng ta đối xử với nhau. Hay là nói cách khác hơn, nếu chúng ta không có đối xử với nhau, cái chiều ngang với chúng ta với nhau không có đàng hoàng như Chúa muốn đó, thì chúng ta sẽ giới hạn cái chiều dọc này, cái thẩm quyền chúng ta có nơi Chúa không có sử dụng được. Giống như cái thánh giá, thập tự giá, quý ông bà anh chị em thấy không? Thập tự giá không có thể nào chỉ có một cái chiều dọc mà nó không có chiều ngang. Cho nên cái chiều ngang, cái cách đối xử của quý ông bà anh chị em với nhau, nó liên hệ mật thiết với cái chiều dọc giữa mình với Chúa. Nếu mình không có gắn liền với anh em mình với nhau, mình không thể nào thương anh em mình với nhau được, thì Chúa, giữa mình với Chúa, nó cũng không có cái sự gắn liền. Hay là nói cách khác hơn, Chúa nhìn vào đời sống mình mà Chúa thấy mình không có thể nào thương bất cứ người nào, thì cái thẩm quyền của Chúa, cái sự liên hệ giữa mình với Chúa, nó bị gián đoạn. Mình không có thể nào sử dụng cái thẩm quyền mà Chúa ban cho mình trong đời sống được. Cho nên đây là điều mà Chúa, trước khi Chúa chịu chết trên cây thập tự giá, trong cái đêm cuối cùng Chúa ở với các môn đồ của Chúa. Chúa biết cái giờ không còn nữa với các môn đồ của Ngài. Cái điều quan trọng nhất Chúa muốn nói với con dân, các môn đồ của Chúa. Chúa nói ở trong Giăng đoạn 13 câu 34. Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau. Như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi cũng phải yêu nhau thế ấy. Điều răn mới là yêu thương nhau. Câu hỏi được đặt ra ở đây, tình yêu, yêu thương là gì? What is love? Ở Mỹ này, nhắc là ở Mỹ này, nói về tình yêu hay là sự yêu thương, nó có nhiều cái rất là nhầm lẫn. Là cái gì mình cũng yêu được hết, phải không? I love chocolate. I love that movie. Tôi thích sô cô la. Tôi thương cái phim đó. I love your jacket. Cái áo của anh tôi yêu quá. Cái gì cũng yêu được cả. Cho nên đôi lúc mình kêu như vậy tình yêu hay là sự yêu thương là thích vậy, phải không? Thưa quý ông bà chị em, ở trong Kinh Thánh á, chúng ta để ý cái tình yêu thương mà trong Kinh Thánh nói nói dạy cho chúng ta là nó không nhất thiết là mình phải thích rồi mình mới yêu. Chúng ta nhớ điều đó. Love, biblical love in the Bible is not liking. Yeah, dĩ nhiên mình thích, trong cái tình thương mà mình thích được thì càng tốt, nhưng mà không có thích mình vẫn yêu thương. Hay là nói cách khác hơn, quý vị không có thích người nào đó, cái cách nói chuyện người đó hay là cái cách diễn đạt ý kiến của người đó, hay là ngay cả cái ý kiến của người đó mình không thích đi nữa, mình vẫn có thể yêu thương người đó. Bởi vì sao? Tình yêu thương là một mạng lệnh của Chúa. Love is a commandment. It's a command. Meaning that it's not a request. Tình yêu thương không phải là một cái lời đề nghị hay là một cái ý kiến nên làm. Không phải. Là người con của Chúa, mình yêu thương. Đó là cái đặc thù của mình. Mình yêu thương. Cho nên cái câu hỏi được đặt ra ở đây, như vậy thì mình, cái tình yêu thương nó phải như thế nào? Tình yêu thương ở trong Chúa là mình muốn cái điều tốt nhất cho người khác. Chúng ta để ý chỗ này. Cái người mà không đáng để cho mình thương. Bởi vì cái tình yêu thương thường thường thì sao? Mình thương những người thương mình. Mình thương những người mình thích. Nhưng mà tình thương của Chúa dạy á, là cái tình thương mà mình dành cho những người nào không đáng cho mình thương. Và mình muốn cái điều tốt nhất cho người đó. Cho nên cái tình thương ở trong Kinh Thánh mà Chúa dạy đó, Chúa nói các ngươi hãy yêu thương nhau á, là một cái quyết định của lý trí. It's a decision of the mind, the will. Whether you have any emotion or not, you still love. Dù mình có cảm thấy mình thích người đó hay không, mình vẫn thương. Có cảm xúc càng tốt, nhưng mà không có cảm xúc không sao cả. Ở đây chúng ta thấy đây là cái dấu hiệu của những người con của Chúa. Chúa nói các ngươi yêu thương nhau thì sao? Ở trong câu số 35 là Chúa nói như thế nào? Giăng đoạn 12 câu 35. Làm sao mình biết được mình là con thật của Chúa? Nếu các ngươi yêu nhau thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta. Làm sao mình biết mình là môn đồ thật của Chúa? Mình yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Yêu thương nhau. Đây là cái dấu hiệu. Nếu mà mình nói rằng mình yêu Chúa, cái dấu hiệu, cái tình yêu của mình đối với Chúa nó thật khi mình bày tỏ ra cái tình yêu đó đối với những người xung quanh. câu hỏi được đặt ra ở đây á, là Chúa nói ta ban cho các ngươi điều răn mới. Và cái điều răn này là phải yêu thương nhau. Mới cái chỗ nào? Mới cái chỗ nào? Chúng ta biết trong cái lúc này, mới ở đây Chúa không phải nói là ô từ trước đến giờ nó không có trên đời này, không phải. Mới Chúa muốn nói ở đây đó là gì? Chúng ta nhớ trong cái lúc này Chúa Giêsu làm gì? Chúa rửa chân cho các môn đồ của mình, thầy mà rửa chân cho các trò của mình. Mà chúng ta biết có một trò phản bội Chúa được, là Judas Iscariot. Cho nên ở đây sau khi Chúa rửa chân cho các môn đồ xong rồi, Chúa ăn tối với họ, và tối đó Chúa bị bắt, Chúa sẽ bị xả hình trên thập tự giá rất là khủng khiếp cho cả nhân loại. Rồi Chúa đưa ra cái điều răn, một cái mạng lệnh. Chúa nói đây là một cái mạng lệnh mới. A new commandment I give it to you. Love one another. Mới cái chỗ nào? Tình yêu thương thì ngay cả trong cựu ước Chúa đã dạy là phải yêu thương nhau rồi, phải không? Chúa nói điều răn lớn nhất là gì? Ở trong cựu ước á, yêu Chúa và yêu người lân cận như mình, phải không? Love God and love your neighbor as yourself. Nhưng mà tới chỗ này, Chúa cho các môn đồ, Chúa công bố một cái tiêu chuẩn mới cho các con, cho các môn đồ của Chúa và chúng ta ngày hôm nay. Cái tiêu chuẩn đó là gì? Mình yêu như Chúa yêu mình. Surprise! Từ trước đến giờ quý ông bà anh chị em nghĩ như thế nào khi Chúa nói mình yêu? Yêu người khác như yêu mình đã ngon lành rõ lắm rồi, phải không? Chúa nói no. Cái tiêu chuẩn mới của Chúa là gì? Chúa để chính Chúa vào cái tiêu chuẩn đó. Hãy yêu như ta yêu các người. Hãy yêu như ta yêu các người. Ta yêu các ngươi thế nào? Hãy yêu nhau thế ấy. Ta ban cho các ngươi điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau như ta đã yêu các ngươi thế nào, thì các ngươi phải yêu nhau thế ấy. Chúa yêu chúng ta bằng cách nào? Chúa chết thế cho chúng ta trên thập tự giá. Chúa đền tội cho chúng ta. Chúa chết cho kẻ tội lỗi. Chúa tha thứ những người không đáng để được Chúa tha thứ. Ngay cả trên thập tự giá trước khi Chúa chết, Chúa nói như thế nào? Những người mà đóng đinh Chúa trên thập tự giá, những người phun nước miếng trên mặt Chúa, những người đánh đòn Chúa, Chúa nói như thế nào? Cha ơi, xin Cha tha tội cho họ. Đó là tình yêu mà Chúa muốn mỗi một chúng ta dành cho nhau. Chúng ta phải yêu nhau như Chúa yêu chúng ta, chứ không phải bằng tôi yêu tôi đâu. Một cái tiêu chuẩn rất là kỳ diệu. Một cái tiêu chuẩn tình yêu mà chúng ta nhận từ nơi Chúa. Một tình yêu chúng ta để ý chỗ này. Tình yêu mà nó thay đổi cuộc đời của chúng ta vĩnh viễn. Từ cái chỗ một tội nhân đáng chết mắc trong hỏa ngục. Bởi tình yêu của Chúa, Chúa biến hóa cuộc đời của chúng ta. Chúng ta trở nên hoàng tử, là công chúa của Chúa, được thiên đàng của Chúa. Cái tình yêu đó đó, Chúa muốn chúng ta dành cho nhau. Cho nên câu hỏi là chúng ta biết được chúng ta yêu Chúa là khi nào? Nếu chúng ta nói tôi yêu Chúa, nó phải bày tỏ ra chúng ta yêu thương nhau. Quý ông bà anh chị em có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa để những người khó tính, những người khó yêu xung quanh chúng ta không? Tại sao tôi có những người này họ làm những cái điều tôi khó chịu quá, họ nói những điều tôi khó chịu quá, khó ưa quá? Quý ông bà biết, bà anh chị biết tại sao không? Cảm ơn Chúa, cảm ơn ông Long, để chúng ta học cái bài học yêu thương. Không có những người đó chúng ta không có học được, thưa quý ông bà anh chị em. Thường thường là sao? Chúng ta thương những người thương mình. Và Chúa nói những điều đó, cái kẻ ác họ cũng làm như vậy thôi, những kẻ cướp giết, những kẻ cướp bóc họ cũng làm vậy thôi. Họ thương những người thương họ thôi. Nhưng mà cái điều mà Chúa dạy bảo con dân của Chúa là mình yêu những người mà khó yêu. Đó là lý do mà Chúa nói sao? Hãy yêu kẻ thù nghịch người. Có cái cảm xúc nào mình muốn yêu người đó không? Có cái cảm xúc nào mình thích kẻ thù nghịch mình không? No. Nhưng mà Chúa nói yêu. Yêu. Chúa yêu chúng ta như thế nào? Tình yêu thật dành cho những người không đáng yêu. Và Chúa yêu chúng ta như thế nào? Roma đoạn 5 câu 8. Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thù nghịch, chống nghịch lại Chúa, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Đó là tình yêu mà Chúa muốn chúng ta dành cho nhau. Và đây không phải là một cái đề nghị hay là một cái sự yêu cầu, nhưng mà nó là một mạng lệnh. Chúng ta nhớ cho đó. It's a command. It's not just a request. It's not a request. It's love. Và khi chúng ta yêu thương nhau, chúng ta có được cái thẩm quyền của Chúa để làm những việc rất là phi thường. Không những có thẩm quyền của Chúa mà thôi, nhưng mà có nhiều cái điều rất là kỳ diệu mà Chúa ban cho chúng ta nữa khi chúng ta thật sự yêu những người mình không thích, yêu những người không đáng yêu. Giăng nhất đoạn 2 câu 9. Chúng ta nhớ Giăng là một môn đồ rất là kỳ diệu của Chúa, phải không? Kinh Thánh nói ổng dựa trên ngực của Chúa. Wow. Và khi quý vị nghe những gì Giăng nói về tình yêu của Chúa đối với mình và mình đối với nhau. Giăng nhất đoạn 2 câu 9 nói như thế này: Kẻ nào nói mình trong sự sáng mà ghét anh em mình thì ở trong sự tối tăm. Ai yêu mến anh em mình thì ở trong sự sáng láng, nơi người chẳng có điều chi gây cho vấp phạm. Người nào có tình yêu những người đáng ghét, không đáng để yêu, thì người đó đi trong ánh sáng. Và người nào ghét thì đi trong tối tăm, sẽ vấp phạm. Có nghĩa là sao? Một trong những lý do lớn nhất mà nhiều con cái Chúa họ gặp những cái tối tăm trong cuộc đời, họ có những cái vấn đề mà họ giải quyết không được, giữa vợ chồng, giữa anh em, giữa bà con, giải quyết không được. Rồi không những đi, không biết tôi sao mà cái đụng cái chuyện gì ai họ cũng chống lại tôi hết. Cứ vấp phạm rồi làm những cái điều sai trật, vấp phạm. Giống như là mình đi ở trong bóng tối vậy đó, phải không? Đi bóng tối thì dễ té lắm. Mình đâu thấy được cái gì đâu. Lý do tại sao mình không có kinh nghiệm được những cái điều tốt lành, phước hạnh trong cuộc đời của mình. Bởi vì lời Chúa nói, chúng ta ghét anh em mình, chúng ta không yêu. Hay là nói cách khác hơn, quý ông bà anh chị em có được cái tình yêu mà Chúa muốn chúng ta có đối với nhau, chúng ta đi như trong ánh sáng. Chúng ta, cuộc đời của chúng ta không có vấp té, không có bị gai cắn với người này, gai cắn với người kia. Tại sao tôi nói một lời là người kia chống lại tôi, vân vân. Khi chúng ta yêu, chúng ta có được cái phước hạnh được đi trong ánh sáng, không có vấp phạm. Giăng nhất đoạn 3 câu 13. Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống. Chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Chúng ta thích Giăng đoạn 3 câu 16 phải không? Nhưng mà Giăng nhất đoạn 3 câu 16, Chúa nói chúng ta sẵn sàng yêu đến nỗi mình hy sinh chính mình. Khi mình nói mình hy sinh chính mình, nó chứng tỏ được rằng mình đang có được cái tình yêu mà Chúa muốn mình có. Hay là nói cách khác hơn, quý ông bà anh chị em càng yêu nhau nói về cái chiều ngang chừng nào, quý ông bà, anh chị em sẽ kinh nghiệm được cái tình yêu, sự hiện diện của Chúa, cái chiều dọc nhiều chừng này. Thường thường thì sao? Chúng ta, Chúa ơi, Chúa cho con thêm tình yêu của Chúa. Chúa ơi, Chúa cho con có cái kinh nghiệm của Chúa, cái sự hiện diện của Chúa trong đời sống của mình. Chúa nói như thế nào? Hãy ban cho, thì ngươi sẽ nhận lại được những điều đó. Hãy yêu, để rồi ngươi nhận được cái tình yêu của Chúa một cách ngọt ngào, một cách kỳ diệu. Rất là kỳ diệu. Ban cho thì mới có được nhận lại. Gieo ra thì mới có gặt được. Không gieo thì không thể nào gặt được. Dân dứt đoạn 4 câu 7. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chúng ta hãy yêu mến lẫn nhau, vì sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Sự yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Kẻ nào yêu thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Hay là nói cách khác hơn, mình không yêu, mình không nhận biết Chúa. Nhận biết Chúa ở đây là gì? Là một đời sống kinh nghiệm Chúa. Không phải chỉ biết về Chúa bằng lý trí, nhưng mà mình có cái kinh nghiệm với Chúa một cách ca nhận. Chúa nói ai yêu thì sanh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. Câu số 8. Ai chẳng yêu thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là sự yêu thương. Quý ông bạn chị em muốn có cái kinh nghiệm sống với Chúa nhiều hơn không? Tuyệt vời không? Kinh nghiệm được cái tình yêu Chúa trong đời sống mình mà mình không thể nào lấy cái gì có thể diễn tả được không? Hãy yêu những người mình không thích. Hãy áp dụng nó trong đời sống của mình. Dân dứt đoạn 4 câu 10, câu 11. Này sự yêu thương ở tại đây, ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội cho chúng ta. Hỡi kẻ rất yêu dấu, nếu Đức Chúa Trời đã yêu chúng ta dường ấy, thì chúng ta cũng phải yêu nhau. Nếu Đức Chúa Trời yêu chúng ta dường ấy, Ngài yêu chúng ta như thế nào? Ngài ban chính con độc sanh của Ngài. Ngài hy sinh tất cả. Trong lúc chúng ta không đếm xỉa, không cần, không care gì về Chúa cả, nhưng mà Chúa vẫn yêu thương chúng ta. Khi chúng ta yêu thương thì chúng ta được nối liền với Chúa một cách mà không có cách nào giống như vậy cả. Nó tuyệt vời như vậy. When you truly love the unlovable, you connect to God like no other. Kỳ diệu vô cùng. Mình muốn được gắn liền gần gũi với Chúa, kinh nghiệm được cái sự ngọt ngào, phước hạnh trong Chúa. Không có cách nào khác hơn là mình phải yêu thương người khác. Và khi mình yêu thương người khác, mình kinh nghiệm được điều đó. Câu số 15 tới câu 16, dân nhất đoạn 4, 15, 16. Ví bằng ai, có ai xưng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người và người ở trong Đức Chúa Trời. Câu số 16, chúng ta đã biết và tin sự yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời tức là sự yêu thương. Ai ở trong sự yêu thương là ở trong Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. Wow! Mình yêu thương được những người mình không thích, những mình yêu thương những người mình họ không đáng cho mình thương, thì mình có được cái mối quan hệ mật thiết với Chúa. Không có cái cách nào khác hơn, không có cái nào tuyệt vời hơn. Yêu thương Chúa trong mình và mình trong Chúa. Think about it. God abides in you and you abide in him if you truly love. Và tình yêu của Chúa dành cho ai? Cho những người đáng yêu, phải không? No. Tình yêu Chúa là một tình yêu mặc dầu. Mặc dầu người đó như thế nào đi nữa, Chúa vẫn yêu. Chúa không có yêu ngoại trừ cái trường hợp nào cả. Chúng ta có thể nói, ô trong hội thánh này tôi có thể yêu tất cả mọi người ngoại trời gan đó. Đó không phải là tình yêu thật. Tình yêu thật, tình yêu mà Chúa dạy trong chúng ta trong Kinh Thánh là tình yêu không có ngoại trừ. Có một điểm rất là kỳ diệu khi chúng ta yêu thương nhau nữa, có một điểm tuyệt vời vô cùng. Câu số 17, Giăng Nhất đoạn 4 câu 17. Vì tại sao, vì sao mà sự yêu thương được trọn vẹn trong chúng ta, hầu cho chúng ta được lòng mạnh bạo trong ngày để đón xét. Chúa nói cái tình yêu chúng ta dành cho nhau tốt đẹp rồi thì chúng ta được mạnh dạng trong ngày đón xét. You have confidence in the day of judgment. Cái ngày mà quý vị và tôi gặp Chúa trong cái ngày đoán xét á, nó sẽ có một cái cuốn phim về cuộc đời của quý vị. Tất cả những gì quý vị suy nghĩ, nói, hành động, cử chỉ của quý vị, nó nằm ở trong cái cuốn phim đó. Đôi lúc mình nghĩ, ồ tôi suy nghĩ xấu về người kia, người ghét người kia, mình nghĩ, ồ chắc không ai biết đâu. Chúa quay phim hết tất cả những điều đó. Và Chúa sẽ chiếu ra trong cái ngày đó. Và như tất cả những cái cuốn phim, nó có cái điểm nổi bật trong cái cuốn phim đó, gọi là cái highlight. Phải không? Cái cuốn phim về cuộc đời của quý vị và tôi, nó có những điều tốt, điều xấu và điều rất là tệ. The good, the bad and the ugly. Nhưng mà trong cái cuốn phim về cuộc đời của quý vị, nó có một cái highlight, một cái điểm nổi bật nhất trong cái cuốn phim đó. Đó là gì thưa quý bạn chị em? Tình yêu thương. Cái điểm nổi bật ở trong cái cuốn phim đó là tình yêu thương. Yes, con có những cái sai trật đó. Yes, con có những cái xấu xa đó, xấu xa kia. Nhưng mà cuộc đời của con, nó bày tỏ cái tình yêu thương thật đối với anh em của con. Và khi cái điểm nổi bật đó càng nhiều trong cái cốt phim của cuộc đời quý vị chừng nào, quý vị có được cái sự mạnh dạn ở trong Chúa. Trong cái ngày đoán xét. Tạ ơn Chúa. Chúa nói các ngươi yêu thương trọn vẹn, khi sự yêu thương của Chúa trọn vẹn trong chúng ta, chúng ta có lòng mạnh dạn trong ngày đoán xét. Wow! Quý vị để ý những người trong Kinh Thánh coi. Họ đâu có phải là những người hoàn toàn. Nhưng mà có được David chẳng hạn. Vua David chẳng hạn. Ông là người mà có những cái điểm mà rất là tệ, phải nói. Nhưng mà ông có cái tình yêu thương đối với Chúa và những người khác. Đó là cái điểm nổi bật. Nói như vậy có nghĩa là mình cứ làm sai trật, phạm tội đủ thứ hết rồi mình chạy lại cái mình quay cái phần phim yêu thương khác là được phải không? Yêu thương người khác là được phải không? Cẩn thận. Chúa không có ngu dại giống như mình tưởng đâu. Mình gieo giống gì mình gặt giống đấy. Cẩn thận, tôi cứ phạm tội hết tội này tội kia, miễn sao tôi có cái phần yêu thương là được. No. No. Nhưng mà ở trong cái cao điểm ở trong cái cuốn phim của mình có tình yêu thương. Chúa cho mình có được cái sự mạnh dạn. Mình có được cái sự mạnh dạn trong Chúa. Câu số 18 tôi chấm dứt ở đây. Hết giờ rồi. Đây là một cái câu rất là kỳ diệu. Quyết chẳng có điều sợ hãi trong sự yêu thương. Như sự yêu thương trọn vẹn sẽ cắt bỏ sự sợ hãi. There's no fear in perfect love. Có nghĩa là sao? Chúng ta biết trong cuộc đời của mình, khi mình sợ hãi vì cái gì? Mình có những cái lo lắng. Ồ, kinh tế xuống, lo quá, sợ quá, phải không? Mất việc làm, ồ, bồn chồn quá, ăn không ngon, ngủ không yên. Ồ, cái bệnh tình này nó xảy ra đến với tôi, những người trong gia đình, ồ, khủng khiếp quá, sợ quá. Khi quý vị thật sự yêu người khác rồi, Chúa sẽ cho cái đời sống nội tâm của quý ông bà anh chị em được bình an mọi sự, được nhẹ nhàng, được phước hạnh, giàu hoàn cảnh như thế nào đi nữa, quý vị không có phải sợ hãi gì cả. Quyết không có sự sợ hãi trong tình yêu thương. Ồ, tôi có thể đứng đây nói hết giờ này qua giờ khác đến giờ nọ, nói về những cái ích lợi quý báu vô cùng mà Chúa ban cho trong chúng ta, trong khi chúng ta yêu thương nhau. Chúng ta không có đủ thời gian ở đây. Chúa nói quý vị ở trong cái hoàn cảnh ai cũng sẽ trải qua những cái thung lũng trong cuộc đời, nhưng mà người yêu thương lẫn nhau là người giàu đi trong trũng bóng chết cũng chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng ta. Chúa của tình yêu thương ở cùng chúng ta. Chúng ta không có phải sợ gì cả. Chúa ban cho chúng ta một đời sống emotionally stable, không có hãi hùng, không có hoang mang giống như người khác, khi chúng ta thật sự yêu thương nhau. Cầu xin Chúa giúp cho mỗi một chúng ta. Câu hỏi được đặt ra ở đây là chúng ta có thật sự yêu Chúa không? Câu thật của Chúa, yêu Chúa. Làm thế nào mình biết mình thật sự yêu Chúa? Mình yêu thương những người mình không thích. Mình yêu thương những người không đáng để được thương. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây, khi tôi suy nghĩ về người đó, tôi tính nói về cái chuyện gì về người đó, tất cả những gì tôi suy nghĩ về người đó, nó có phát xuất từ cái tình yêu thương không? Nếu nó không phát xuất từ tình yêu thương, đừng có suy nghĩ cái chuyện đó nữa. Bởi vì mình không có phước hạnh gì cả. Mình đánh mất đi cái thẩm quyền của Chúa trong cuộc đời của mình. Khi tôi nói cái điều này, khi tôi hành động, tôi có cái cử chỉ với ai đó trong hội thánh ngay giờ phút này, có người nào đó mà tôi nói tôi không thích người đó, cho nên tôi không thương người đó. Hãy xét lại chính mình. Những gì người đó, mình thật sự mình thương người đó khi người đó đáng ghét mà mình thương. Mình thật sự thương người đó khi người đó không đáng để mình tha thứ, mình tha thứ. Mình thật sự thương người đó dầu rằng mình không thích cái cách cư xử của họ, hay là những cái ý kiến của họ, hay là những cái lời nói, cái cách bày tỏ ý kiến của họ mình không thích, nhưng mà mình vẫn thương. Mình muốn điều tốt nhất cho người đó. Và đó là điều mà Chúa muốn ban phước trên cuộc đời của chúng ta. Và cái thẩm quyền của Chúa trong cuộc đời của chúng ta, nó thật sự chúng ta áp dụng được. Amen. Tạ ơn Chúa.